Võ Lâm Ngũ Bá, tập thứ 51. Quả tri phủ đập mạnh thanh kinh đường mộc xuống án, đánh rầm một tiếng, cất giọng quay nghiêm phán: Phùng Lai, mi tự xưng là kẻ hàng sĩ đạo đức, tánh giữ thanh cao, tại sao cấu kết với bọn cướp biển cất giấu cổ vàng? Bao châu ngọc này là tài vật của nhà viên ngoại họ Hồ bên Ninh Ba phủ, bị bọn thủy cấu cướp bóc cách đây một tháng. Án ấy đến nay còn treo chưa khám phá được. Tại sao tam vật của họ lại lọt vào nhà của mi? Phải công khai sự thật để tránh khỏi mình bị tra tấn đến da nát thịt trời. Phùng Lai hiểu ngay là tên tri phủ này vì sự cầu thân không thành, thẹn quá thành giận mới vu oan giá họa cho ông, định bắt buộc cung chiêu thành án để khép tội, nên không khỏi tức giận ưỡn ngực la to:
Bẩm đại nhân, nên xét lại, gia thế của giảng sanh tuy không giàu nhưng cũng đủ lành áo no cơm, lý do đâu lại có chuyện cướp của tư thông với hải tặc được?
Phùng gia tôi suốt ba đời giữ lấy nề nếp nho gia sĩ khí, trai không hề phạm pháp, gái chẳng biết lăng loạn, làm gì lại có sanh chuyện thông đồng với bọn giặc biển một cách vô lý như thế? Hơn nữa, bao ngọc ngà châu báu kia là sáng hôm nay lão gia bọc nhà tôi thấy rõ có người ném vào, biết đâu lại chẳng có kẻ thù dơ quán trả định ám hại gia đình tôi.
Ngọa tri phủ làm mặt giận dữ quát lên: Câm miệng! Mi bảo là thanh bạch vô căn, sao lại sanh chuyện quán thù với kẻ khác? Rõ ràng là một sự mâu thuẫn. Mi đổ lốc học trò với bộ gió ăn cướp vô ác bất tác, hâm bây đâu căn nọc nó ra đánh 20 hèo, xử xem nó còn có giữ mồm lẻo mép nữa không.
Ngọa tri phủ quyết tâm hành hạ Phùng Lai cho bỏ ghét, nên trút trong ống lệnh ra cây lệnh tâm đầu đỏ bằng tre, ném phăng xuống đất. Mỗi cây tâm thế lệnh là 5 hèo, 4 cây tâm vừa đúng 20 hèo chẳng chọi. Bọn sai dịch được lệnh lập tức căng nọc Phùng Lai nằm dài trên mặt đất trước công đường, lột áo quan ông nện đủ 20 roi vào mông. Tội nghiệp cho Phùng Lai dù sao cũng là một thư sinh ốm yếu, sức không chói chặt con gà, làm sao chịu đựng nổi sự đánh đập tàn nhẫn. 20 roi đã làm da nứt thịt bầm, ngất xỉu mấy lượt. Chờ đánh xong đủ 20 hèo, tri phủ lại quát lớn: Đem nước lạnh đến phun cho nó tỉnh lại, xem nó có chịu công khai hay là không. Một tên sai dịch liền túm tóc Phùng Lai dựng ông dậy, hất luôn một hơi mấy chén nước vào mặt ông. Phùng Lai từ từ mở mắt. Ngọa tri phủ cất giọng sang sảng quát: Họ Phùng kia, chứng cứ tàn tích đã hẳn hồi, bổn quan không muốn mi còn chối quanh, hãy cung chiêu cho mau, tên nào đã đến đánh cắp nhà họ Hồ?
Phùng Lai nghiến răng nổi lên như hét:
À, quả tế dân, thằng tri phủ tham nhũng của địa phương này.
Ngọa tri phủ bị Phùng Lai chửi mình là kẻ cướp tham quan, dẫn đến lửa cháy cả ngũ tạng, lập tức đập án quát tháo như sấm động:
Đánh thêm 10 hèo nữa cho ta.
Bọn sai dịch được lệnh là làm liền, vật ngay Phùng Lai trở xuống đất. Kẻ kìm chân người giằng cổ vừa đánh thêm 7-8 hèo thì Phùng Lai đã ngất xỉu như trước. Tên sai dịch liền ngừng tay, chẳng dám đánh tiếp. Ngọa tri phủ giận dữ mắng to:
Đâu tôi, sao không đánh nữa?
Tên sai dịch liền thưa:
Y bẩm đại quan, phạm nhân thân thể yếu đuối, nếu đánh tiếp sợ chẳng chịu hổng nổi.
Ngọa tri phủ ngẫm nghĩ cũng phải, nếu đánh tiếp đủ số 20 hèo thì Phùng Lai tánh mạng sẽ ô hô, tuy đánh chết một tên dân cũng chẳng tội vạ gì đáng ngại, nhưng sẽ lỡ dở kế hoạch của y, nên y chỉ đành hầm hầm nén tức nói:
Cái thằng này cứng cổ lắm, lại không thể chịu đòn nhiều, bọn bay đem nó tống giam vào ngục may sẽ hay.
Phùng Lai bị tống vào ngục thất cả buổi sau mới dần dần tỉnh lại, thân thể đau nhừ như bị cắt ra từng mảnh. Vừa mở mắt là ông đã lớn tiếng mắng chửi Ngọa tri phủ chẳng tiếc lời. Ngục tốt canh gác bên ngoài tảng lờ như chẳng hay biết. Phùng Lai chửi đã một trận đến khi mòn hơi kiệt sức, không còn chửi được nữa mới thôi. Ngục tốt mang cơm nước vào. Phùng Lai đem cơm lẫn bát quăng xuống đất và mắng:
Ta là Phùng Lai, đâu đổ trời chân đạp đất, thà chết đó chứ không ăn cơm của thằng quan ấy.
Phàm những tên giám quan ngục tốt đều quen thói ngang ngược khống hiếp kẻ tội tù, thấy Phùng Lai dám ném côn quăng chén xuống đất không khỏi tức giận căm gan. Vừa định kéo Phùng Lai ra dần cho một trận hả hơi thì từ bên ngoài cửa thiết lao có tiếng người hô to:
Quan Diêm Giáp Ti đến!
Hay tên ngục tốt nghe Diêm Giáp Ti đến ngục chẳng dám ra tay. Giáp Ti Diêm Văn Đạo vào ngục thấy cung canh rơi vãi đầy đất, lập tức quát mắng bọn ngục tốt văn rân:
cái loại cơm thô cá hẩm này mà dám đem dâng lên cho phụ tướng công sao? Mau cút đi không, nếu còn lần quần ở đây ta chặt đứt vỏ chó của Mỹ ra.
Ngục tốt không chờ Diêm Giáp Ti trở lại mắng mỏ mình, xin lỗi, ngục tốt không ngờ Diêm Giáp Ti trở lại mắng mỏ mình, chẳng hiểu ất giáp tại sao, chỉ đành ậm ừ trong cổ họng rêu xíu bước ra ngoài. Phùng Lai với Diêm Giáp Ti đã biết mặt nhau, thấy y tươi cười bước vào phía sau lại có tên ngục quan bưng một mâm cơm canh thịnh soạn bước theo. Phùng Lai chưa hết ngạc nhiên, Diêm Giáp Ti đã ân cần chào hỏi và nói:
Phùng huynh lúc nãy nơi công đường bị hành hạ quá nhiều, nơi đây tiểu đệ có làm một số xâm than, Phùng huynh đốt bảy dạy ngẫm cho mau phục hồi.
Phùng Lai ngẩng đầu ngó lên xà nhà ngục cứng cỏi đáp:
Diêm Giáp Tỳ, món xâm than này của ông đem lại hay là lão cổ quan giả lòng từ bi đem đến cho tôi?
Diêm Giáp Tỳ tươi cười nói:
Phùng huynh đã hiểu lầm rồi, tri phủ đại nhân hôm nay trước công đường dùng khẩu hình đánh Phùng huynh chẳng qua là một sự bất đắc dĩ, chuyện này có nhiều ẩn tình khúc tiết, Phùng huynh hãy uống một chút xâm than đi rồi sẽ nói chuyện sau.
Phùng Lai cười nhạt nói:
Cầu thân không thành, vu hại người lành là kẻ cốt, cái đó gọi là có nhiều ẩn tình khúc chiết. Phùng Lai ta thà chịu chết, đừng nói chi tô xâm than này, mà cho đến ngọc thủy hay cam lồ ta cũng chẳng thèm uống.
Diêm Văn Đạo nghiêm sắc mặt đáp:
Phùng huynh là người đọc sách chắc biết câu, tức thời vũ mới là người tuấn kiệt, cái đó tiểu đệ không cần cắt nghĩa chắc Phùng huynh cũng dư biết. Nhưng Phùng huynh có nghĩ đến chỗ Phùng huynh quá can trường như vậy là bất hiếu chăng?
Phùng Lai cả giận đáp:
Nội bả lạp, ta vì thủ nghĩa mà chết sao có dính líu đến chữ hiếu được chứ?
Diêm Giáp Tỳ cười ha hả một hơi dài rồi nói:
Trong ba điều bất hiếu, không con nói dối, Lữ Hương là đứng đầu mà Phùng huynh chỉ có một đứa con gái, chẳng có con trai. Tỷ như huynh can trường cho tới chết, thì hơn nữa dòng họ Phùng sẽ tuyệt tử mất, lấy ai dỗ quẩy cho tông đường đây, có phải là một điều bất hiếu trọng đại chăng?
Lời nói vừa rồi đánh trúng vào tâm sự của Phùng Lai khiến ông động lòng thầm nghĩ:
Lời nói của y không phải là không có lý, nếu như ta bị chết trong tay thằng cẩu quan họ Hỏa thì con gái ta chưa chắc đã thoát khỏi bàn tay gian ác của bọn chúng. Không có được, ta cần phải tìm một phương kế khác.
Thấy Phùng Lai trầm ngâm mãi không lên tiếng, Diêm Giáp Tỳ tưởng đâu lời nói của mình đã lung lạc được đối phương, y bèn nói tiếp:
Kỳ thật thì Hỏa đại nhân chẳng có ác ý với Phùng huynh, nếu Phùng huynh chịu gả lệnh ái cho Hỏa công tử của quan tri phủ thì thật là loan phụng hòa đôi, châu liền ngọc hiệp, một đôi giai ngẫu đồng sứa xứng duyên, Phùng huynh còn châu câu chấp cái nỗi gì? Con người đâu có thể giữ mãi được một mực là thành nhân, phạm sự phải tòng quyền, Phùng huynh là một người thông minh nên suy nghĩ lợi hại cho tin tưởng, không cần tiểu đệ phải lép mép nhiều lời.
Phùng Lai cúi đầu suy nghĩ dây lâu rồi bỗng hỏi:
Hỏa tri phủ phái ông đến đây, chẳng lẽ để nói với tôi thế như thế sao? Có điều gì cứ nói thẳng ra cho tôi biết.
Diêm Giáp Tỳ khẽ rùng vai mỉm cười, hai tay nâng chén sen thâm dâng lên trước mặt Phùng Lai và cười nói:
Phùng huynh nên uống ít hớp đi.
Phùng Lai chuyển ý như thần:
Cũng được, uống bảy dạy hớp xem y nói thế nào cho biết.
Ông bèn tiếp lấy chén sâm nốc một hơi cạn chén. Diêm Văn Đạo mới lên tiếng:
Ý kiến của Hỏa đại nhân rất là đơn giản, chỉ cần Phùng huynh ưng chịu hôn sự thì dù việc bằng trời cũng giải quyết một cách dễ dàng, lệnh ái sau này sẽ là vợ của công tử tôi, biết đâu chẳng nhờ vinh dự của chồng được phẩm cấp này nọ trở mặt với xóm làng, Phùng huynh nửa đời còn lại cũng đỡ phải lo vất vả áo cơm. Chuyện kết thân như vậy mà chẳng chấp nhận để quá hung thành kiết, thiệt tiểu đệ lấy làm tức cho đại huynh lắm vậy.
Phùng Lai trầm tư một lúc mới đáp:
Chuyện này rất trọng đại, nhất thời không sao quyết định được, tối đêm mai tôi xin trả lời dứt khoát được chăng?
Diêm Cập Tỳ cười ha hả đáp:
Không sao, tiểu đệ đêm mai y hẹn đến viếng đại huynh lần nữa, mời đại huynh dùng cơm rượu đỡ lòng.
Ngục quan liền dỡ cơm mâm ra, bên trong có vài món đồ ăn cá tôm tất cùng một bình mỹ tửu. Diêm Giáp Ti quay ra ngoài quát bảo hai tên ngục tốt lúc nãy:
Bọn bay phải hết lòng hầu hạ Phùng tướng công, không có được biến nhát, nghe ta dặn chưa?
Hai tên ngục tốt lúc nãy quay phong hồng dũng bao nhiêu, giờ đây nghe thượng lệnh bảo mình phải phục dịch lại tội phạm, trên gương mặt ngượng nghịu không cùng, nhưng đành phải dân dạ theo lệnh. Phùng Lai không chút khách sáo, ăn uống no say, xong nằm suốt đêm trong ngục lăn lộn không hề chợp mắt, suy tới nghĩ lui để tìm mưu đối phó lại kế hoạch mềm cứng liên phương của Ngõ Tri Phủ. Gần sáng ông mới nghiến răng lẩm bẩm: Suốt một đời ta giữ tính làm đầu, nhưng chuyện đã đáo đầu, ta không thể chẳng ngẫu biến tùng quyền. Được lắm, như thế ấy vậy. Qua chiều hôm sau, Diêm Giáp Ti quả hẹn y đến nơi. Y còn dắt theo một người thông phán của phủ đường tên Phi Vân Hải, để cũng là tâm phúc của Ngõ Tri Phủ. Phùng Lai đối với hai tên vô lại này có thể nói là gác tận xương tủy, nhưng cố dằn lòng tử tế, bên ngoài khỏi lộ mưu sâu, nên vờ tươi cười đứng dậy thi lễ với hai người. Giáp Ti khách sáo vài câu mở đầu, rồi nói với Phùng Lai:
E Phùng huynh, qua một đêm suy nghĩ chắc chắn đã có phần nào so đo hơn thiệt rồi hẳn.
Phùng Lai gật đầu: Chuyện đã tới nước này, tôi không nhận cũng không xong. Xong le, Ngõ đại nhân phải chấp nhận ba điều kiện của tôi, nếu thiếu một điều thì Phùng mẫu này thà chết chứ không dám vâng lời. Diêm Giáp Ti dè dặt hỏi ba điều kiện ấy ra sao. Phùng Lai lại nói rằng:
Điều thứ nhất, hơn điệp vào làm dâu của Ngõ phải đúng lễ chánh thất, chứ không được coi như hàng thê thiếp. Điều kiện thứ hai, nếu hơn điệp sinh được một đứa con trai đầu lòng, phải về phần họ Phùng để nối dây hơn lửa cho dòng họ Phùng. Điều thứ ba, vì bị đánh đập giam cầm, sức khỏe sinh lực bị tổn hao rất nhiều, cần phải được tĩnh dưỡng một thời gian ít nhất là một tháng mới lo liệu hôn lễ được. Ba chuyện ấy, Ngõ Tri Phủ bằng lòng thì xúc tiến cuộc hôn nhân, bằng không thì đừng nói thêm điều gì vô ích.
Diêm Giáp Ti kéo Phi Thông Phán vào một góc nhà phụ nhĩ một lúc khá lâu. Cả hai đồng ý điều kiện thứ nhất, thứ nhì không khó, nhưng điều kiện thứ ba phải quản lại thời gian một tháng mới thành thân, cần phải hỏi lại ý kiến của chủ nhân chứ không thể tự quyết định được. Hai người dư hiểu Phùng Lai vì thất thế nên mới ân thuận sự cầu thân của Ngõ Tri Phủ. Vạn nhất nếu ông ta dùng kế hoãn binh tạm mượn thời gian một tháng ấy để thi hành kế kim tiền thoát xác thì hai người sẽ bị quở trách. Tri Thông Phán bèn nói với Diêm Giáp Ti:
Cái tình Phùng Khê Tử này căng cuồng lắm, nếu chẳng chấp nhận lời y thì hôn sự kia e khó thành tựu, thời hạn một tháng cũng chẳng bao lâu. Chúng ta cứ cho nhân trình trập theo dõi hành tung của y, với một tên học trò trói gà không có chặt như y, gẫm lại cũng chẳng chấp cánh mà bay cho khỏi, ta cũng nên trọng lòng mà chấp nhận đi cho rồi.
Diêm Giáp Ti gật đầu tán đồng, đoạn quay sang trả lời Phùng Lai:
Ê Phùng huynh, ba điều kiện của huynh Ngõ đại nhân có thể thỏa thuận được, ông cứ an lòng ở đây một buổi, nhất định sẽ có tin hay trở lại.
Nói xong hai người dắt tay nhau quay quả trở về phủ đường. Hồi thứ 59, mưu kế thoát hang hầm. Ngõ Tri Phủ nghe Diêm Phi tường thuật ba điều giao kết của Phùng Lai, điểm thứ nhất và thứ hai chẳng có gì khác, nhưng qua điểm thứ ba, đôi lông mày gà của y liền nhíu lại, hư giọng mỗi một tiếng và nói:
Ê, tên học trò khùng ấy muốn một tháng sau mới đưa con gái về nhà chồng, văn đạo ngươi xem y có phải dùng kế quản binh hay không?
Diêm Giáp Ti liền đem ý kiến của Phi Thông Phán ra nói lại. Ngõ Tri Phủ gật đầu nói:
Hay lắm, Giang Hải, ngày mai thả tên học trò khùng ấy trở về, ngươi cũng chịu khó dọn đến nhà y ở một tháng, chờ đến khi đám cưới xong xuôi sẽ trở về, như vậy không còn sợ y dùng thủ đoạn kim thiền thoát xác nữa phải không?
Phi Thông Phán gật đầu tán thành lia lịa:
Phải phải, giáng sinh xin gì đại nhân mà hết mình. Sáng hôm sau, Phùng Lai được lệnh tạm tha trở về, lại còn được phủ quan cấp cho một chiếc xe có thông phán họ Phi cùng theo chân bầu bạn đồng trở về nhà họ Phùng. Tần phu nhân cùng con gái là Điệp thấy Phùng Lai được tha, mừng ngoài ý muốn, nếu Phùng Lai cảm động khóc ròng. Phùng Lai cũng nước mắt lã chả, nhưng ngại có Phi thông phán bên cạnh chẳng dám nói năng chuyện gì. Phi thông phán hiu hiu tự đắc, chẳng chút kiên dè, chỉ huy đám dưới tay ngang nhiên thu dọn cho y một căn phòng. Y có đem theo hai tên tùy tùng Mẫn Cán, ba thầy trò chiếm lấy căn phòng rộng nhất trong nhà họ Phùng. Không nói ra chứ ai cũng dư hiểu là để giám thị động tĩnh của cả nhà họ Phùng. Phùng Lai chỉ đến lúc tối về phòng riêng mới đem sự thuật lại cho vợ nghe. Tần thị rơi nước mắt nói: "Nếu như thế thì đứa con gái như hoa như ngọc của ta đành phải gả cho đứa con trai của tên cẩu quan ấy sao? Điệp nhi từ nhỏ tới lớn được ông rèn luyện khí tiết, nó thì tự ao ước mình được như nhân vật trong Liệt Nữ truyện, sợ e vụ này thà nó chết chứ chẳng có bằng lòng." Phùng Lai thở dài đáp: "Ê, không ưng thuận thì làm sao được, thằng cẩu quan sẽ đánh tôi chết mà thôi. Điệp nhi cũng khó thoát khỏi bàn tay độc ác của cha con nó, cho nên tôi giả vờ thuận lòng để thoát về đây. Kế của tôi là..." Ông bèn kề tai phu nhân nói nhỏ một hồi. Tần phu nhân mặt hơi đỏ bừng, khẽ lắc đầu nói: "Như vậy sao được, nhà nguy hiểm quá." Phùng Lai nghiêm sắc mặt đáp: "Bà theo tôi đọc sách cũng nhiều, trong binh pháp có chỗ luận về cách trí nơi tử địa mà tìm thấy lối sống, bà không biết sao. Ngày xưa Quỳnh Cái dùng khổ nhục kế cho Châu Du đánh mấy mươi trượng vào đích, đến nỗi máu rơi thịt chảy, nhờ đó Tào Tháo tín nhiệm, sao lại mới đốt được liên hoàn thuyền kiên cố của họ Tào, bà quên rồi sao?" Tần phu nhân nghe chồng thuyết phục một hơi dài mới chịu theo kế. Cách bốn hôm sau, Phùng Lai cùng Tần thị bỗng gây gỗ nhau dữ dội từ phòng trong đến sảnh đường. Tần phu nhân tóc tai rối bù, khóc tức tưởi, chửi rủa Phùng Lai là tên chồng bất lương, sao chẳng chết bờ chết bụi cho rảnh mắt. Phùng Lai cả giận, cùng tài xén áo túm đầu đấm đá túi bụi, hai vợ chồng sâu nhau một cục, cấu xé nhau thành lình. Phi thông phán vội chạy tới khuyên giải hai người. Tần phu nhân khóc kể biểu bảo: "Đồ quân vô lương tâm, thấy con gái được làm dâu quan tri phủ đã đắc ý quên tịnh, 60 tuổi già gần cúp bình thiết rồi còn đòi nạp thiếp lấy hậu, không biết nhục sao." Phùng Lai xỉa xói mắng lại vợ: "Bất hiếu hữu tầm, du hậu gì lại, ai biểu cái bụng của bà chẳng sanh cho tôi một thằng con trai làm chi? Thời xưa đàn bà không sanh con trai cho chồng, bị liệt vào trong bảy điều bị trục xuất khỏi nhà. Ta nghĩ tình Tào Khang chi thế, không đuổi bà ra khỏi cửa, mà chỉ nạp một nàng hậu, bà còn dám nổi hôn nữa sao?" Ông quay sang phân trần với gã thông phán: "Phi huynh, anh thử xem, tri phủ đại nhân trọng bổng tôi, mới chịu cưới con gái tôi về làm dâu nhà người, thì dù tôi có nạp thêm một nàng tiểu thiếp để ăn hưởng chút đỉnh sung sướng lúc tuổi già, có bậy hay là không?" Phi thông phán bọt xuôi cả hai đàn: Phải, Tần Tẩu cũng nên ân thuận theo lòng anh ấy cho im thấm cửa nhà." Tần thị thà chết chứ chẳng chịu cho chồng lấy thêm vợ bé, bà nhảy đổng lên mắng chửi om sòm. Phùng Lai càng nổi giận quát lớn: "Mụ đàn bà hư này quá quắt lắm rồi, phúc toàn đâu, tống cổ mụ ra khỏi nhà cho ta, bảo mụ về nhà cha mẹ mà ở." Ông gọi liên tiếp mấy tiếng, sai các lão gia bọc phải lập tức thu thập quần áo của Tần thị, mướn xe đưa nàng đi cho khuất mắt ông. Tần thị nổ sung: "Đi thì đi, cần gì đến ông xô đuổi, mụ gái này dễ trông mắt xem đồ già dịch ông trước thứ quân mẹo đạn chó điếm nào cho biết." Hai vợ chồng xích mích đã đến giai đoạn quyết liệt, không phương khuyên lơn được. Tần thị khóc tức tưởi bước lên xe, rời khỏi nhà họ Phùng, miệng không ngớt nguyền rủa chồng vô lương thất đức. Vùng Phùng Lai sau khi vợ đi khỏi, gương mặt ông nặng sình sịch như treo đá, phân bua với phi thông phán: "Phi huynh đừng có cười tiểu đệ gặp phải bà vợ như sư tử Hà Đông." Phi thông phán vội đáp: "Sao lại nói thế, chuyện vợ chồng xích mích nhau có ai tránh khỏi được, đi rồi ba ngày phu nhân nữa cũng phải đủ ý trở về chứ gì." Phùng Lai gượng cười nói: Chút nữa tiểu đệ quên mất, hôm nay là ngày sanh kỵ của gia mẫu, chúng ta nhấp 7 đô ba chén rượu tiêu sầu đi.
Phi Thông Phán tuy rất tinh tế nhưng không sao nhìn thấu được thâm ý của Phùng Lai, tưởng đâu vì chuyện vợ chồng cơm canh không lành mà như lúc nãy mà Phùng Lai buồn rầu nên mượn rượu giải khuây. Y lại là một con người xu thời, thấy Phùng Lai sẽ là xu gia của Ngõa Tri Phủ, mình cũng nên kết giao với y để có phương nhờ cậy sau này, nên cười giả lả nói:
Xin tân lệnh, uống rượu ngâm thơ cũng là một điều khoái lạc trên đời.
Phùng Lai lập tức say lão gia bọc ra ngoài mua rượu. Phi Thông cản ngăn:
Phùng huynh, chỗ ngoài chợ không có ngon đâu, tiểu đệ có mang theo 2 bình qua điêu tủ, Phùng huynh khỏi đi mua tốn công mà uống chẳng có mấy hứng.
Thì ra Phi Thông Phán tiểu tâm cẩn thận, tuy ở tại nhà họ Phùng nhưng ăn uống mỗi vật đều do mình xách lại chứ chẳng hề ăn cơm của nhà họ Phùng nấu nướng. Phùng Lai bất đắc dĩ phải đành nghe theo.
Trụ miền Thiệu Hưng có tiếng khắp Trung Hoa, nào là Nữ Trình, Trần Thiệu, Hoa Điêu, Trúc Diệp, vân vân, đều là những loại rượu nổi danh khắp giới tửu đồ.
Phùng Lai cùng Phi Thông Phán chán thù chán tạc, chỉ trong chốc lát đã cạn mất 1 bình.
Phùng Lai quay sang bảo lão gia bọc đứng hầu bên cạnh:
Phúc Toàn, trụ Hoa Điêu uống lạnh có phần hơi lạc, ngươi đem hầm nóng chút đi.
Phúc Toàn dân lệnh đem bình rượu ra sau bếp hâm lại, khoảnh khắc bưng bình rượu lên hơi nghi ngút trở vào.
Phùng Lai rót đầy một cốc, nâng hai tay trao cho Phi Thông Phán mời mọc:
Phi huynh hãy uống cạn ly này với tiểu đệ.
Phi Thông Phán tiếp lấy cốc rượu nốc cạn một hơi.
Phùng Lai cũng bưng ly rượu mình lên, vừa chấm môi liền vờ sải tay cho ly rượu rớt xuống phần ướt cả mặt đất.
Phi Thông Phán bỗng sắc mặt biến đổi, nhảy dựng lên khỏi ghế:
Hay cho ngươi!
Nhưng chưa kịp hết lời y tự nhiên liếu cả lưỡi rồi ngã nhào xuống đất kêu bọt một tiếng, máu từ mũi miệng tai mắt trào ra dễ dộn mấy cái là hồn lìa khỏi xác.
Phi Thông Phán ngã người xuống đất, lão gia bọc Phúc Toàn lật đật bước vào.
Phùng Lai liền hỏi Phúc Toàn: Còn 2 tên kia xong chưa?
Ông định ám chỉ 2 tên thuộc hạ theo hầu Phi Thông Phán mấy ngày nay.
Phúc Toàn vội hội ý gật đầu cười đáp:
Ê, còn cái gì nữa, theo hầu chủ dưới âm tỷ rồi.
Thì ra tất cả mọi việc xảy ra đều là một tấn tuồng diễn ra rất khéo léo đúng kế hoạch của Phùng Lai sắp bày.
Ông mượn cớ nạp thêm nàng hầu rồi cùng vợ gây gỗ để đưa vợ con đi trước, đem theo tất cả đồ tế nhuyễn trong nhà.
3 ngày trước đây Phùng Lai đã sớm sai lão gia bọc đi mua 1 lạng hạt đỉnh hồng, một loại thuốc độc có tiếng, chỉ bỏ một chút ít vào rượu là có thể giết người trong nháy mắt.
Ông viện cớ buồn tình vợ con, lấy rượu cùng Phi Thông để đối ẩm giải sầu. Uống được vài tuần, tìm cách chê rượu lạc, bắt Phúc Toàn đi hâm nóng. Lão gia bọc bỏ thuốc độc vào rượu, mặc cho Phi Thông Phán thông minh tế nhị đến bậc nào, kết cuộc cũng không sao tránh khỏi diệu kế của Phùng Lai.
Riêng 2 tên tùy tùng của Phi Thông Phán thì sau khi Phúc Toàn đã bỏ độc dược vào rượu bưng lên cho chủ xong, lão bèn xào nấu 2 món ăn khá tôm tất, cấp theo 1 bình rượu độc đem đến cho 2 người, nói là của chủ nhân gia thưởng. 2 tên tin thật, bèn bày ra ăn uống hỉ hả với nhau, cuối cùng rồi đi theo luôn chủ xuống dưới cõi âm cho trọn phận tớ thầy.
Phùng Lai thấy kế hoạch đã hoàn toàn mỹ mãn, thần sắc vẫn ung dung không đổi, sai các lão già bọc khiêng 3 cái xác chết của thầy trò Phi Thông Phán đặt vào phòng riêng của họ, lau sạch máu trên mặt thi thể, đoạn lấy mền đắp cho đàng hoàng. Rất may là trong nhà trừ vợ con ra chỉ có lão gia bọc Phúc Toàn và 1 nàng hầu gái, nhưng 2 hôm trước nàng đã mượn cớ tiểu thư sắp xuất giá và cả gia đình sắp dọn vào phủ để ở, cho nên nàng nghỉ việc về quê, có thể nói là mọi mưu toan kín đáo, thần quỷ khó lường.
Phùng Lai lại kêu con gái đến bảo:
Hân Điệp, con cùng lão gia bọc Phúc Toàn đến Thành Đông, nơi thành Phúc Thái, tìm mẹ con đang chờ ở đó, cha có chuyện một chốc sẽ đến ngay, nghe chưa?
Hơn Điệp nhất nhất dâng lời cùng lão Gia Bộc ra khỏi nhà. Phúc Toàn liền thuê một chiếc kiệu đưa tiểu cô nương đến thành đông gặp Tần phu nhân. Ba người chờ đợi cho đến trời xế bóng, sương mù vương vất ngọn cây, mới thấy từ xa một bóng người lẩn thẩn bước đến, chắp tay sau đít, ngắm đất nhìn trời, thái độ thung dung như một thi nhân đang tìm hứng vận. Lão Gia Bộc Phúc Toàn đứng trước cửa tiệm ngóng đợi, thấy dạng chủ nhân từ xa đi đến liền trở vào thông báo cho mẹ con Tần Thị Hay để thâu thập hành lý rồi khách điếm. Thừa lúc cửa thành đông chưa đóng, thầy trò bốn người đề huề ra khỏi huyện Thiệu Hưng. Vụ thảm sát ấy đến sáng hôm sau, Ngõa Tri Phủ đã phát giác được, vì Ngõa Tri Phủ tuy phái phi thông phán đến trông chừng gia đình của họ Phùng nhưng vẫn chưa an lòng, nên mỗi sáng đều phải sai một tên công sai đến trước cửa nhà họ Phùng để dò xét động tĩnh. Tên công sai có phận sự canh phòng nhà họ Phùng sáng hôm ấy theo thường lệ. Gõ cửa thì thấy cánh cửa khép hờ chứ không gài then như hàng nhật. Y ngạc nhiên bước thẳng vào trong, thấy nhà cửa vật dụng trống trơn, chẳng thấy dạng một người. Tên sai dịch biết chuyện chẳng hay, liền lớn tiếng réo gọi phi thông phán. Nào ngờ kêu đến rắc cuốn họng cũng không thấy ai ừ hử gì cả. Gã càng kinh ngạc hơn nữa, song sáo tìm kiếm mọi nơi. Khi bước vào một gian phòng rộng lớn, phát giác được thi thể của ba thầy trò phi thông phán nằm chết cứng trên giường, thân thể đầu cổ đều lành lặn, chẳng có vết thương nhưng da dẻ bầm tím trông thật khủng khiếp. Gã sai dịch hồn phi phách tán vội chạy ù ra khỏi cửa, chổng mông la hét như điên: "Có quỷ, có quỷ bà con ơi!" Tiếng la bài hải của y làm kinh động đến làng xóm, mọi người ùa vào gia cư họ Phùng. Mới hay là ba thầy trò phi thông phán đều bị trúng một loại cực độc mà chết, và gia đình họ Phùng bốn người lại mất tích một cách bí mật. Ngõa Tri Phủ nghe tin tức ấy giận dữ nhảy chồm lên hét vang như sấm, một mặt ra lệnh đóng chặt cửa thành khám xét mọi nơi, một mặt lão Thảo Trác gửi đi khắp nơi bắt phải bắt giữ cho được cha con họ Phùng giải về Thiệu Hưng quy án. Nhưng mọi việc đã quá trễ vì gia đình họ Phùng đã đi khỏi thành từ chập tối đêm qua rồi. Nhắc lại Phùng Lai sau khi hoàn thành mưu kim thiền thoát xác, trốn khỏi bàn tay Tri Phủ họ Hỏa, suốt đêm xe chẳng dừng bánh, trực chỉ đến sông Tàu Nga, thuê một chiếc thuyền buồm ra cửa sông. Nơi đây địa giới của huyện Huỳnh Nham, Phùng Lai đề phòng Trác Văn bắt phạm của Ngõa Tri Phủ đã gửi đến huyện Quỳnh Nham thì gia đình ông khó mà thoát khỏi huyện được, nên cùng gia đình tạm trốn ở đó một đêm. Rạng sáng hôm sau lật đật mướn một chiếc thuyền buồm vượt đường biển trực chỉ đến tỉnh Giang Tô, định đến huyện Nam Thông, lên đường bộ đến nhà thầy học của mình là Triệu Nhiêu Sơn tạm trú. Hôm ấy trên mặt biển trời quang mây tạnh, cảnh sắc nên thơ mát mắt vô cùng. Phùng Lai dựa lưng vào môi thuyền nhìn ra cảnh mênh mông không ranh giới của trời biển, lòng lâng lâng vui thú, bèn quay sang bảo vợ: "Này phu nhân, chúng ta bị phải tên cẩu quan hãm hại, phải lưu vong đất khách quê người, nhưng bù lại được ngắm cảnh sắc bao la của vũ trụ cũng không đến nỗi thiệt thòi một chuyến về quê vậy." Tần phu nhân buồn bã mỉm cười không đáp. Phùng Lai cảm thấy thi hứng dâng trào, vào bên trong khệ nệ bưng bình trà thay rượu thưởng cảnh ngâm thi. Ông vừa nghĩ ra được một vế đối hay, liền gọi cô gái Hân Điệp ra định bắt nàng đối lại. Thình lình nghe chủ thuyền ủa lên một tiếng kinh hoàng và nói: "Ai chết rồi, anh em của Đông Hải Vương sắp đến." Phùng Lai nghe nhắc đến ba tiếng Đông Hải Vương đã rụng trời thắt sắc, giờ hỏi: "À, chú thiền, sao gọi là Đông Hải Vương, chúng ở đâu?" Mấy gã thiền phu chẳng buồn đáp lời, vội chạy ào ra sau thuyền dỡ ván lên lấy ra một cờ nhỏ xanh ba gốc. Phùng Lai thấy lá cờ tuyến màu mộc xanh lam có thêu một hình mặt trời bằng chỉ kim tuyến, lại thấy đám thủy thủ tay chân quýnh quán buộc cờ vào dây buồm. Phùng Lai ngơ ngác chẳng hiểu bọn họ định làm gì. Cùng trong lúc ấy, từ cuối đường chân trời hiện lên ba chiếc hải thuyền màu vàng óng ánh dưới tia sáng mặt trời, sắp thành hình chữ phẩm, lướt sóng phăng phăng chạy tới. Đám thủy thủ trên thuyền họ Phùng vừa thấy dạng ba chiếc hải thuyền kia lừ lừ tiến gần, tên nào cũng nín thở run rẩy, thần sắc kinh mang, còn hơn gặp phải cơn hiểm nguy của sóng to gió dữ. Phùng Lai thấy tình hình như thế cũng đã bối rối lây. Hương Điệp sợ hãi, bàng hoàng kề tai cha nói nhỏ:
"Thưa cha, chắc là thuyền của bọn cướp bóc tới rồi, chúng ta xui xẻo gặp phải hải tặc, cái khung hai lẻ chỉ còn biết phó mặc cho trời xanh."
Phùng Lai nghe hai tiếng hải tặc không khỏi giật mình, đánh thoát một cái. Phần thứ 51 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 52.